Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Nhất Phó Pháp Chủ kiêm Giám Lực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và Chư Tôn Đức Ban Tổ chức. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ và thành kính tri ân Chư Tôn Đức, Hòa Thượng trưởng Ban Hoằng Pháp kiêm trưởng Ban Tổ chức đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng hôm nay. Kính gửi lời cầu nguyện đến toàn thể quý hành giả, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị một ngày tu thật sự tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì đến khóa tu thứ 8, tôi mới có đủ duyên để chia sẻ với các vị trong hội trường. Thật ra thì lần này cũng không phải là chính thức, mà thuộc dạng là bắt cóc bỏ dĩa thôi. Xin thưa các vị, nói để cho hội trường chúng ta vui thôi. Hôm nay khóa tu lần thứ 8, và chương trình tu học cũng diễn ra theo kế hoạch đã được ban tổ chức sắp xếp từ ban đầu. Và mỗi một ngày có hai thời thính pháp, buổi sáng và buổi chiều. Và đặc biệt nhất là thời thính pháp buổi sáng thì được mời hai vị giảng sư, và mỗi một vị chịu trách nhiệm trong một buổi giảng với thời lượng là 1 giờ đồng hồ. Và các vị đã qua một buổi giảng ban sáng là một cái thời pháp đầu tiên, và bây giờ đến cái buổi thứ hai là dành cho chúng tôi. Và với chủ đề được yêu cầu của ban tổ chức, cái chủ đề là ứng dụng thiền để thay đổi cuộc sống, thì dựa trên cái chủ đề yêu cầu này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả các vị trong đạo tràng hôm nay với cái bài giảng là thiền ứng dụng trong cuộc sống hiện đại. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trên nguyên tắc dù có đạo Phật, dù có thiền hay không, chúng sinh trong thế giới này vẫn có lý do để tồn tại. Và vì vậy, thiền nó sẽ có ý nghĩa gì để nó làm thêm được điều gì cho con người trong mỗi thời đại là một vấn đề cần tìm hiểu và thấy được cái giá trị của nó để đem đến sự ứng dụng. Xin thưa các vị, phải nói rằng cuộc sống của thời đại hôm nay đối với mỗi người chúng ta là đầy áp lực. Tôi không hiểu vì sao cái từ stress là cái từ mà được phổ biến trong giai đoạn hiện tại này. Ngày xưa những vị có tuổi tác, các vị có bao giờ nghe cái từ stress không? Hả? Và thậm chí nghe từ chết chết, tôi không biết đó là cái gì luôn á. À, có phải không? Nhưng bây giờ nghe nói chết chết á, biết không? À, xin thưa các vị. Nè, các vị biết rằng tại sao nó có cái từ ngữ đó? Thật ra từ ngữ đó là cái từ của phương Tây, cái từ của tiếng Anh. Nó dùng cho một sự áp lực, một sự đè nén, một sự thúc bách nào đó. Cái từ stress của nó là như vậy. Thì ở đây người ta lấy cái đó, người ta chỉ cho cái tâm thức, cái bộ não của con người chúng ta hôm nay bị căng thẳng, bị đè nén, bị thúc ép, bị bức bách như vậy đó. Đây là một vấn đề phổ biến lan tràn, đặc biệt nhất là trong cuộc sống của thành thị như thế này. Nó sẽ diễn ra phức tạp. Cái từ đó không phải là tiếng Việt, nhưng mà trở thành cái từ thông dụng của người Việt hôm nay, mà nhất là những trung tâm đô thị. Và cái từ đó người ta hay dùng lắm. Gặp nhau lúc nào anh khỏe không? Ông này chết quá. À, có phải không? À, chị khỏe không? Stress quá. À, chưa biết cái nghĩa thật sự của chữ stress như thế nào, nhưng người ta biết rất rõ là người ta chỉ cho là người ta đang bị đang bị căng thẳng. Đúng rồi đó, đang bị căng thẳng. Cho nên các vị thấy xã hội công nghiệp quá, hiện đại quá, đây là một điều rất tốt để phát triển cho toàn diện mà. Nhưng mà các vị biết rằng hệ lụy của nó là điều không nhỏ. Nếu so ra những cái thời quá khứ, đất nước chúng ta chưa công nghiệp quá, hiện đại quá gì hết, mà đất nước chúng ta trong giai đoạn là nông nghiệp thôi. Nhưng mà tôi thấy các bác nông dân, những người bình dân của chúng ta đi làm để kiếm cuộc sống, nhưng mà chưa bao giờ nghe bác nông dân nào là stress quá. À, có không? Có bác nông dân nào đang cầm cài bừa đi, anh nông dân nào phát rồi đó là cuốc cỏ ruộng, cái lúc này anh sao anh vịn cây cài nói tôi chết quá. Có chuyện đó không? Không. À. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta ăn ngon, mặc đẹp, sang trọng, da dẻ quý phái, nhưng mà đụng ai cũng chết. À. Như vậy thì chúng ta thấy cái này tôi cho là hệ lụy của một vấn đề thời hiện đại. Mà cái này là nguyên tắc phải có thôi. Những đất nước phương Tây họ đã bị cái này trước chúng ta, vì họ đã hiện đại quá đất nước. Thậm chí có những đất nước họ hiện đại hơn chúng ta hàng trăm năm. Vì vậy cái hệ quả của một vấn đề là đương nhiên. Rồi bây giờ đất nước chúng ta cũng đang công nghiệp quá, hiện đại quá và mọi thứ, thì cái hệ lụy nó cũng sẽ tiếp tục theo. Nhưng mà không phải là vì hệ lụy mà chúng ta không phát triển. Chúng ta chỉ tìm cách khắc phục hoặc hạn chế những hệ lụy, chứ không có nghĩa rằng vì vấn đề này mà chúng ta bỏ vấn đề kia. Cũng không phải là vì tai nạn xe xảy ra hàng ngày nhiều quá cho nên buộc lòng là cấm đi xe. Có phải vậy không? Vì tai nạn xảy ra nhiều cho nên cấm đi xe. À không. Vậy thì chúng ta thấy sao? Xe là một phương tiện không thể không có được. Nhưng nếu mà tai nạn xảy ra nhiều thì tìm cách khắc phục, hạn chế tai nạn, chứ không có nghĩa là vì cái này bỏ cái kia. Vậy thì ở đây hiện đại quá, nó sẽ có những vấn đề theo sau nó. Và sự căng thẳng, áp lực tâm lý của những con người trong giai đoạn hiện đại, mà nhất là các thành phố lớn, là điều không thể chối bỏ. Cho nên bộ não của chúng ta hôm nay rất là căng thẳng, các vị phải nói là như vậy. Bộ não chúng ta phải nói là chứa các thông tin và chịu nhiều áp lực trong tâm hồn. Những người Phật tử có thể có một chút nào đó những giải pháp để ứng dụng. Còn cơ bản tôi nói cái mặt bằng chung của xã hội đang là. Cho nên các vị thấy những vụ án giống như là tự tử hay là xả súng giết người hàng loạt, cái này nó xuất phát từ cái gì? Từ mất kiểm soát về tâm lý. Khi bị áp lực nhiều, bị stress nhiều và tâm hồn nó trở nên bị rối loạn, hoang tưởng, mất tự chủ, nó sẽ dẫn đến những cái tệ nạn đó. Sao ngày xưa chúng ta không nghe nói cái vấn đề này? Mà tại sao cuộc sống hôm nay, xã hội hôm nay nó tốt đẹp nhiều mặt? Tại sao vấn đề đó lại diễn ra nhiều như thế? Rồi, các vị nhìn lại thực tế của xã hội Việt Nam, không nói tầm rộng của thế giới. Cái sự chia sẻ của mọi người trong mối tương giao hôm nay, các vị thấy rất là dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi và dẫn đến ấu đả, sát phạt. Chuyện này sao quá dễ vậy? Một phần chúng ta nói rằng do xuống cấp về đạo đức gì đó, cái này cũng không phải là không có. Nhưng mà trong đó một phần đóng góp không nhỏ, sự diễn ra từ một chuyện nhỏ nhưng mà dẫn đến sự tranh cãi, sát phạt, hãm hại nhau, hoặc là dùng những lời mà thô bạo cho nhau. Cái này các vị biết rằng tôi xem như đó là ly nước tràn thôi. Nó là một ly nước tràn, có nghĩa là nó vốn chứa sẵn trong lòng mọi người. Bất cứ một việc nhỏ gì nó cũng có thể dẫn đến sự ấu đả, tranh cãi, quyết liệt như vậy. Không phải là người ta vì chuyện đó, mà người ta đã bị áp lực căng thẳng cả một quá trình. Cho nên bây giờ một việc va chạm nhỏ, dầu tham gia giao thông, cọ quẹt nhau cũng dẫn đến điều đó. Trong một cái công ty, việc làm một lời khó nghe hay là có cái gì đó là chúng ta cũng dễ dàng nói những lời khó nghe, mắng nhiếc lẫn nhau hay là tranh cãi lẫn nhau vì một chuyện chẳng ra gì. Vậy thì các vị thấy rằng hiện tượng đó đang diễn ra nhan nhản trong xã hội, từ ngoài đường cho đến công sở. Các vị thấy là như vậy. Cho nên tôi nghĩ đó là ly nước tràn thôi. Khi tâm hồn đầy áp lực, đầy căng thẳng, nhiều thứ lo toan, phiền muộn, suy nghĩ đủ điều, thì những cái mất kiểm soát về hành vi là điều rất dễ diễn ra với chúng ta. Xin thưa các vị, và với thời đại công nghệ này, các vị thấy công nghệ nó cũng đem đến một phần ý nghĩa của cuộc sống, nhưng mà hệ lụy của nó, hậu quả của nó cũng là vấn đề khôn lường. Vì cái công nghệ thông tin này cho nên làm mất kiểm soát con người một phần, mà nó dẫn đến là lệch lạc về nhận thức, lệch lạc về cảm xúc, lệch lạc về tư duy. Công nghệ nó làm cho con người chúng ta bị lệch lạc như thế. Cảm xúc về tình cảm trong các mối quan hệ, cảm xúc về nhu cầu thẩm mỹ, cảm xúc về mọi thứ bị phát triển của công nghệ này, nó làm lệch lạc đi hết. Chúng ta đánh giá không trúng các vấn đề. Cảm xúc của mình còn chưa có hiểu hết nữa chứ đừng có nói. Vì con người người ta bấu vào chiếc điện thoại, người ta bị dính mắc vào trong các thông tin trên điện thoại, người ta bị mê mẩn trong tất cả những cái điều mà thông qua công nghệ nó làm cho con người chúng ta là sống nửa người nửa máy. Cho nên cảm xúc thật của con người bị mất đi, nhận thức thật của con người bị mất đi, tư duy thật của con người bị mất đi. Cái này các vị cứ để ý đi. Thế hệ cháu con của các vị đang là, và nhất là những người đam mê công nghệ, các vị sẽ thấy tính tình của nó cơ bản bất thường. Nó trở thành lạnh lùng, sơ cứng, lãnh đạm, vô tâm. Các vị nghĩ tại sao con cái của chúng ta là như vậy? Nó là con người với thần kinh và khối óc như thế này, với cảm xúc như thế này, nhưng mà thông qua máy móc viết, nó trở thành con người chai lì về cảm xúc. Cảm xúc thật nó không có. Cái ý thức về đạo đức, về tình cảm, về cảm xúc con người, tất cả mọi thứ, nó đã bị ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên nó chỉ là con người làm theo quán tính của máy móc, hơn là làm bằng lý trí của một con người đầy cảm xúc, hay là được sự hướng dẫn dạy dỗ. Cho nên đừng nói là người thời đại hôm nay sao nó vô cảm vậy, sao nó lạnh lùng vậy, sao nó tàn ác vậy. Sự thật rằng nó còn không biết nó lạnh lùng, vô cảm và tàn ác mà. Có những hành động rất ác, nhưng mà nó còn không ý thức rằng là hành động đó nó ác. Nó không đánh giá được thực tế bằng trái tim và khối óc của nó. Nó chỉ đánh giá thông qua cái gì? Máy móc, thông qua phim ảnh, thông qua những thông tin, thông qua các chương trình game. Nó đã in trí và nó đã lập trình ở trong não của nó như thế. Và vì vậy nó hành xử mang cái nghĩa quán tính, và nó không nghĩ rằng nó sai. Nhưng mà trong phim thì nó không sai. Trong phim thì nó có thể không tội. Trong phim thì có thể là không gây cái chết người. Nhưng mà sự thật, ứng dụng nó để mà nó ảnh hưởng đến cuộc đời thật của nó, thì chết người, tù tội, ảnh hưởng đến nguy hiểm nhiều thứ. Mà bao giờ nó bị cái điều đó thì nó mới nhận ra là nó làm khổ ai, nó làm khổ như thế nào, nó gây nguy hiểm thế nào. Đây là một tác hại không nhỏ của công nghệ. Mặt ưu điểm của nó chúng ta không phủ nhận, nhưng mà mặt khuyết điểm của nó, những cái này phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận điều này thì thảm họa của loài người mà theo dự đoán của Stephen Hawking sẽ không sai. Một nhà khoa học vĩ đại đã tiên đoán con người sau này có thể không chết vì những người ngoài hành tinh, hay là không chết vì các vấn đề khác, mà chết vì những con người máy chúng ta tạo nên đó. Bởi vì những con người máy đó nó khôn gấp hàng trăm hàng nghìn lần chúng ta. Nó sẽ nhân bản bằng đủ cái phương thức để nó phát triển mà con người không thể nào sánh kịp đâu. Bởi vì cái đầu của người máy là cái đầu của hàng trăm hàng nghìn các nhà bác học ở trong đó. Đây là một vấn đề khác tôi sẽ chia sẻ các vị sau. Còn trở lại vấn đề thực tế đang là, xin thưa các vị, chính vì những vấn đề này đã tạo nên cái lỗ hổng trong các mối quan hệ. Cuộc sống thực sự thấy như sang giàu và có điều kiện, nhưng mà không hạnh phúc. Ngày xưa chúng ta có thể nằm trên chiếc giường bằng tre, hoặc là nằm trên nền đất trải một chiếc đệm, một chiếc chiếu. Chúng ta có một giấc ngủ rất ngon lành. Nhưng hôm nay chúng ta có một căn phòng sang trọng, nệm dày 8 lớp, mái lạnh đầy đủ, tất cả gì gì đó, hương vị thơm gì đó có hết ở trong phòng chúng ta, nhưng mà sự thật nằm hoài ngủ không được. Có phải không? Nằm lăn lóc qua lại ngủ không được. Có thể chắc là muốn tận hưởng những cái cảm xúc ở trên những cái giường niệm hay gì không biết, mà tẩm suốt gì mà đêm này qua đêm khác vậy. Như vậy thì ở đây những tiện nghi đơn giản nhưng mà con người chúng ta lại tận hưởng được cuộc sống. Nhưng mà khi thật sự có tiện nghi tốt thì cuộc sống không còn gì để tận hưởng. Ngày xưa một cái nhà bình thường nhưng mà yêu thương đùm bọc săn sóc gần gũi quan tâm. Bây giờ nhà cao tầng, một cái ngôi nhà cá nhân có thể 7-8 tầng được, và mỗi người thậm chí sang trọng mỗi người tầng, nhưng mà tầng ai nấy ở. Có phải không? Chết ở trên tầng nào đó cũng không ai hay. Có phải không? Nằm đó rồi chết luôn, tức chết, buồn chết, hay là bệnh chết, hay là cái gì chết đó. Thì cũng các tầng khác nó cũng đóng nó cửa ngủ im thinh thích. Không hay. Không biết người này đang bệnh, đang buồn, đang khổ, đang bị áp lực, đang bị stress, đang bị cái gì. Không cần biết. Rồi, vậy thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Đây là những lỗ hổng, những cái điều nguy hiểm mà chúng ta không phát hiện ra. Sự thật, ngày xưa con cái các vị có cái gì các vị nhìn thấy nó, các vị để kịp thời dạy dỗ nó. Bây giờ nó có cái gì đóng cửa cái rầm, ở trong đó nó làm cái gì các vị biết không? Nó gây lộn trong đó các vị cũng không biết, nó đập đầu sắp chết các vị cũng không biết, nó hút chích ở trong đó các vị cũng không biết, nó chơi ba cái trò chơi bậy bạ các vị cũng không biết, nó thức khuya 1-2 giờ, 3-4 giờ khuya các vị cũng không biết. Căn phòng riêng của nó mà. Nó 15-17 tuổi, nó có cái quyền cá nhân rồi, các vị không can thiệp được. Vậy thì các vị thấy những cái điều này mà các vị không sợ, cho nên chúng ta thấy dường như là cái điều đương nhiên hay sao đó. Rất đáng sợ mà chúng ta xem những điều đương nhiên. Cho nên các vị thấy tại sao những trung tâm thần kinh, những trung tâm tâm thần, những trung tâm tư vấn tâm lý lại là nhu cầu thiết yếu của con người thời đại như thế. Tại vì người ta gì? Khổ tâm quá, áp lực quá, mất kiểm soát, không chịu nổi cho nên phải đi những trung tâm này. Người ta phải tìm cách để người ta giải phóng tinh thần. Vì vậy các vị thấy cái ngành du lịch hôm nay phát triển không? Cái ngành du lịch phát triển các vị thấy đáng mừng đó. Nhưng mà sự thật rằng nó cho chúng ta một cái điều gì? Ngành du lịch nó cho chúng ta biết rằng là con người đang khổ tâm, bức bách, khó chịu, căng thẳng nhiều quá cho nên cần phải đi để giải phóng. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên ngành du lịch thấy phát triển ồ ạt, nhưng mà phía sau nó là những con người đang bị chết đó. Đi du lịch mà hở hở là quánh lộn nhau đó. Và dễ trở thành thù địch nhau lắm đó. Tại vì thật ra đi thì đi, chúng ta thấy vậy đó. Chứ toàn là ở trong đó là gì? Là những người căng thẳng không à. Các vị nhớ kỹ là như thế. Cho nên những người cười ở trong các cái chương trình du lịch đó, các vị đừng nghĩ họ cười thật. Họ cười máy đó. Họ cười xã giao đó. Chứ họ không có cười thật đâu các vị. Các vị để ý thử coi. Họ nhăn răng chứ không phải họ cười. À, có phải không? Mình gặp nhau tay bắt mặt mừng cái họ vậy nè. Họ đó họ cười, họ nhăn răng. Họ nhăn răng chứ không phải họ cười. Các vị biết là các vị vừa khuất bóng cái họ, họ xếp lại liền cho các vị thấy. Bởi vì nhăn răng cho nên xếp miệng nhanh lắm. Có phải không? Còn ta mà nếu gặp nhau thật cười thì sao? Nha, ta phải mỉm. Và thật cười xếp lại dễ hay khó? Sao xếp lại kịp? À, có phải không? Thật cười là không có xếp lại kịp, phải xếp từ từ. Cho nên người ta cười xã giao bằng cách là nhăn răng, cho nên là người ta xếp nhanh lắm, vừa quay qua nhăn. Thấy không? Thì các vị đi và các vị thấy đó, những nơi đông người, những nơi xã giao toàn là như vậy không? Còn sự thật, các vị ngồi trong xe hay là các vị có lúc nào các vị ngồi ngắm những người đi ngoan đường, dù là một người chạy xe hai bánh hay là một anh tài xế lái xe nào đó, các vị rất ít khi nào thấy những người này gương mặt thư giãn, mỉm miệng cười hay là thư giãn tự nhiên, mà toàn là tất cả mọi thứ đều trầm ngâm một cái gì đó, rất là căng thẳng một cái gì đó. Các vị thử để ý đi. Từ người chạy xe, xe đạp, xe hai bánh cho đến lái các loại xe, chúng ta nhìn thấy những anh tài xế hoặc thậm chí người ngồi phía sau đó đầy tâm trạng một cách căng thẳng. Vậy thì biết rằng cái áp lực của cuộc sống bên ngoài nó lớn như thế nào, những diễn cảnh đó. Cho nên các vị thấy nhu cầu giải trí hôm nay rất là lớn, để làm cho con người giải phóng những năng lượng tiêu cực, những cái u buồn, những cái u uất, những cái căng thẳng. Những khu resort bắt đầu phát triển, những khu nghỉ dưỡng phát triển. Vì sao? Khi cuộc sống hối hả và phiền phức này nhiều quá, người ta cần cái chỗ yên tĩnh. Vì không có những chỗ yên tĩnh để phục hồi năng lượng và thư giãn tinh thần, người ta sẽ bị điên. Cho nên những khóa tu như thế này vô cùng cần thiết cho chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có tận dụng hết những thời gian mà chúng ta ở khóa tu. Một phần cũng do cái cách hướng dẫn làm sao, và một phần cũng do cái cách tiếp thu của chúng ta làm sao. Vì vậy các khóa tu về ban tổ chức phải có trách nhiệm với những người cùng tham gia tu học với chúng ta, để làm sao một ngày giúp họ giải tỏa các căng thẳng và phục hồi những năng lượng một cách tốt nhất trong thời gian họ về với chúng ta. Vì vậy phải có những biện pháp. Những biện pháp của chương trình tu học đưa ra như một nội quy, cái đó không phải là vì quyền lợi của ban tổ chức, mà cái đó cơ bản là quyền lợi của những người tham gia tu học. Các vị sống tự do, không ai kiểm soát các vị, cho nên các vị tự đánh mất mình, làm đau khổ mình, làm căng thẳng mình bởi sự tự do của mình. Bây giờ về khóa tu, có người kìm kẹp, có người can thiệp vào để giúp tốt hơn, mà đôi khi chúng ta không để ý. Cho nên những người không hợp tác với khóa tu là tự hại mình. Không phải hại tổ chức không, mà đang tự hại mình. Đang làm uổng phí một ngày mình về nơi tu học. Cho nên những chương trình tu học này các vị thấy rất là cần thiết với mọi người. Một tháng, một tuần chúng ta có một nơi để về tu học thư giãn như thế nào đó, để phục hồi năng lượng, để giúp chúng ta kiểm soát mình một cách tốt nhất. Thì sẽ thấy rằng ý nghĩa và giá trị cuộc sống trong thời đại nó tốt hơn như thế nào. Cho nên những chương trình giải trí hôm nay bên ngoài người ta cũng có. Những chương trình hài, những phim hài, game show hài, nó giúp cho chúng ta những cái cười để thư giãn. Thì ở trong đạo cũng có những chương trình tu học, và cũng có những cái cười thanh bai ý nhị để giúp chúng ta thư giãn và hưng phấn cho một ngày tu học. Các vị thấy truyền thống của Phật giáo Việt Nam vốn có đầy đủ các điều kiện này để phục vụ cho xã hội đương đại, nhưng mà chúng ta khai thác chưa tốt. Trong khi thế giới phương Tây họ đã hướng về Phật giáo, họ đã hướng về con đường tu học, mà trong đó nhất là thiền. Họ rất là quan tâm vì họ chưa biết rằng về đạo, về tôn giáo, về cái gì hết. Nhưng mà họ thấy rằng những phương pháp này cứu lấy họ, giúp họ chuyển hóa, giúp họ thay đổi, giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Và vì vậy họ hướng về. Trong khi một số người ở phương Đông vốn có truyền thống này, nhưng mà chúng ta lại quay lưng, đi dẫm lại những con đường mà họ đã bị đau khổ. Cho nên các vị thấy thiền là một trong những giải pháp quan trọng để cứu lấy nhân loại nói chung, hay là xã hội đang là. Và đây là một cái nguồn tài sản vô cùng quý báu đối với Phật giáo nói chung, hay là Phật giáo Việt Nam chúng ta, mà người Phật tử vốn có, nhưng mà sự tiếp thu và nhận thức chưa rõ ràng về vấn đề này. Vì vậy, làm sao tiếp thu được vấn đề này và ứng dụng được gì cho cuộc sống hiện đại này? Sự thật, với buổi giảng một giờ đồng hồ không đủ chia sẻ với các vị một đề tài lớn như vậy. Nhưng tôi vẫn khai thác một vài góc cạnh cơ bản để giúp cho những vị hành giả khóa tu một ngày an lạc nhận thức các vấn đề cơ bản và ứng dụng như thế nào trong bản thân và trong một cộng đồng, hay là trong một môi trường sống của chúng ta. Bây giờ làm sao để ứng dụng được đây? Lý thuyết thì quá nhiều. Các vị nghe pháp một ngày hai buổi, buổi chiều có buổi vấn đáp nữa. Nghe thì rất nhiều, nhưng mà chúng ta sàng lọc được gì, tiếp thu được gì và ứng dụng được gì, chuyển hóa được gì? Cái này mới là cái yếu tố quan trọng. Còn nghe thì sự thật khỏi cần đến khóa tu rồi thì cũng nghe được. Được không? Trời ơi, lên Google, YouTube rồi đó gõ, hoặc là bây giờ cái USB mấy cọng nhỏ nhỏ này nè, 300-400 bài giảng nghe lủng lỗ tai luôn chưa hết. Vậy thì ở đây khi về khóa tu nó phải có gì khác chứ? Nó phải có một cái gì khác khi chúng ta nghe máy nói lại, chúng ta nghe băng ghi hình ghi lại, thì hai cái này nó phải khác biệt nhau. Trước hết các vị kỹ hiểu một cách cơ bản chữ thiền. Cái chữ này quen hay lạ? Quá quen luôn đi chứ. Đến cửa thiền, thiền môn, tu thiền vậy đó, thiền vị, tất cả mọi thứ nghe quá nhiều, và cái chữ này nó không có gì là xa lạ. Nhưng mà đôi khi hỏi thiền là gì thì hơi bị mơ hồ ạ. Nói thì quen, hiểu thì cũng như hiểu hiểu đó, nhưng mà để tự hiểu thôi, đừng kêu giải thích, có phải không? Nhưng mà chúng ta cần phải định nghĩa một cái từ nó chuyên môn như vậy, và thậm chí từ đó là một từ chủ đạo trong chủ đề hôm nay. Không hiểu được chữ thiền thì không có ứng dụng, không có làm gì hết trơn trời. Về mặt lý thuyết chúng ta nắm không vững, chúng ta không ứng dụng được. Và lý thuyết hiểu chệch choạc, ứng dụng mơ hồ, và cũng không có kết quả. Không có một kết quả nào mỹ mãn với một cái lý thuyết chệch choạc và mơ hồ. Vì vậy muốn ứng dụng có kết quả, đầu tiên lý thuyết phải chuẩn, hiểu phải đúng một cái từ ngữ thì mới ứng dụng được. Còn bằng không nói cho vui miệng bùi tai nhưng mà hiểu và ứng dụng được gì về nó dường như là vấn đề bỏ ngỏ. Cho nên cái từ này rất căn bản, chúng ta cần phải hiểu. Từ thiền là nói tắt của chữ thiền na. Và thiền na này là một chữ phiên âm từ chữ Phạn, đó là Dhyana. Chúng ta phiên âm là thiền na, Trung Quốc dịch là tịnh lự. Xin thưa, từ tịnh lự là nghe nó rất là thanh bay, là một sự thanh lọc, một sự vắng lặng, một sự tĩnh lặng của tâm hồn. Nhưng từ thiền na dịch là tịnh lự chưa phản ánh hết nghĩa của thiền. Cái chữ tịnh lự nó mới mang cái nghĩa của phản ánh từ samatha thôi, tức là từ thiền chỉ thôi, như một sự dừng chỉ của tâm thôi. Cho nên chúng ta hiểu một cách đơn giản thì cũng có thể được. Tiếng Anh dịch cái từ này họ dịch là meditation. Thử sợ rằng meditation cũng chưa phản ánh hết nghĩa của thiền. Nó chỉ phản ánh một nghĩa quan trọng của thiền quán thôi, tức là vipassana thôi, tức là tư duy quán chiếu, trầm tư mặc tưởng, vân vân. Như vậy cũng chưa hết nghĩa. Nhật người ta dùng một cái từ chuyên môn gì? Zen, có phải không? Thiền Nhật gọi là chữ Zen. Và ở đây Việt Nam có một số tác phẩm dịch là thiền Zen. Tức là chúng ta lấy chữ Zen và chúng ta dịch là thiền để mang nghĩa là chữ đó chỉ cho thiền. Nhưng mà chữ Zen của Nhật lại không phản ánh cho nghĩa chỉ hay là quán chứ. Nó không phản ánh cho nghĩa Samatha hay là Vipassana. Mà nó mang cái nghĩa gì? Một cái đạo thiền, một phong cách mới, mà ở đây nó phản ánh của thiền tông, tức là thiền đông độ hơn. Chữ Zen nó mang cái nghĩa của thiền đông độ hơn là nghĩa truyền thống thiền nguyên thủy. Cho nên ráp mấy cái này chúng ta thấy không có cái nào định nghĩa giống cái nào. Mặc dù cái nào không nói thiền, cái nào không nói thiền, nhưng mà không thiền nào giống thiền nào, vậy làm gì? Cho nên chữ Zen ở đó nó mang cái nghĩa như một nghệ thuật sống. Cho nên ta đưa vào thiền đạo trong gì? Thiền trà, trong võ đạo, hay là trong sinh hoạt, hoa cảnh, cây kiển, tất cả mọi thứ người ta đều đưa thiền vào trong đó. Cái đó, cái thiền ứng dụng, mà ứng dụng theo con đường của thiền tông, cái thiền một phương pháp mới của các vị thiền sư đông độ. Vì vậy, chúng ta không nắm được các vấn đề này, thì nói đến chữ thiền, chúng ta cảm giác rằng như hiểu, nhưng mà thật sự nó mơ hồ. Vì vậy, khi một người hướng dẫn phải cho chúng ta biết rằng là đang ứng dụng cái gì? Đang ứng dụng là thiền theo dạng mà nghệ thuật sống, hay là đang ứng dụng theo thiền để tu tập chuyên môn theo con đường truyền thống hay sao đó? Không xác định được, cho nên chúng ta nói lung tung. Vậy thì trở lại vấn đề. Cơ bản chúng ta có ba cái trường phái thiền mà chúng ta hiểu. Trường phái thiền nguyên thủy, thiền đại thừa và thiền tông. Thiền nguyên thủy thì chúng ta thường được biết thông qua các phương pháp hành trì mà Samatha hay là Vipassana hay là thiền tứ niệm xứ, hay là thiền quán, hay là thuyền tệ minh sát, vân vân. Chúng ta được biết các cái từ ngữ này là dịch từ chữ Vipassana. Ở đây theo con đường truyền thống là như vậy. Trên cái phương thức hành thiền thông qua thiền đại thừa cũng không ngoài cái điều đó, nhưng mà có mở rộng hơn một chút, thoáng hơn một chút thông qua các kinh điển đại thừa. Nhưng mà đặc biệt nhất là thiền tông. Thiền tông là một cái con đường đặc biệt mà rất là khó hiểu so với những người học tu theo truyền thống. Đây là thiền công án, hay gọi là thiền kháng thoại đầu, và thiền trực chỉ, tức là thiền chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Những cái này cảm thấy rằng như một lý thuyết mơ hồ, nhưng mà do các vị không tìm hiểu, không ứng dụng, cho nên không hiểu hết vì sao thiền này nó là như vậy. Và Nhật Bản là con đường thiền tiếp thu sản phẩm này một cách tốt nhất, và người ta đã trở thành một thiền ứng dụng rất thực tế giữa đời thường, cho nên không máy móc cầu nệ. Vậy thì dù phương pháp thiền nào, nó cũng không ngoài tất cả các tiêu chuẩn này. Nhưng mà thiền của Phật giáo mục đích để làm gì? Hả? Mục đích của thiền Phật giáo là đem đến sự tỏ ngộ hay là sự giác ngộ để giải thoát. Đây là mục đích tối ưu. Nhưng mà xin lỗi các vị, nó không phải là nhu cầu của đại bộ phận con người. Hãy nói là như vậy, nói một từ khiêm tốn là không phải nhu cầu của đại bộ phận chúng ta. Còn nói một lời chân thật hơn, nó không phải là cái khả năng của mỗi người đang là để vươn lên được. Tôi phải nói là như vậy, khả năng không đủ sức để vươn lên được bằng những phương pháp tu tập đó để đạt mục đích rốt ráo của con đường, đường tu tập theo Phật giáo. Vì vậy, để ứng dụng một cách đại trà phổ biến, chúng ta phải thay đổi, phải thoát khỏi các cái khuôn khổ và những cái mực thước nào đó trong tiêu chuẩn nguyên thủy, hay là từ ban đầu, hay là của tất cả các tông phái, để trở thành các phương tiện phù hợp với trình độ căn cơ và nhu cầu của mọi người đang là. Thì cái đó mới là có lợi ích thiết thực. Chính vì vậy chúng ta thấy tại sao Hòa Thượng Nhất Hạnh đưa ra những con đường tu tập thiền rất là lạ. Ví dụ các vị có nghe thiền ôm chưa? Hả? Muốn thực tập thử không? Các vị nghe từ này quá lạ đúng không? Và nhất là đối với truyền thống của Á Đông nói chung, hay là đối với truyền thống phong kiến của Việt Nam nói riêng, thì cái từ này nó nghe dễ dàng có cảm giác giống như là nó dị ứng. Nhưng mà đối với văn hóa ôm của người phương Tây, nó không là vấn đề. Vì vậy, những người có đại trí huệ mới có thể đưa ra những cái con đường tu tập đặc thù để đáp ứng nhu cầu của con người đang là, hay là xã hội đó đang là. Cho nên cái từ thiền ôm, chúng ta phải nghe nó có cái gì thô kệch hay gì đó, nhưng mà sự thật rất quan trọng. Nó là cái để mà nói lại thâm tình, lặp lại trong cái mối quan hệ của cha mẹ, anh em, bậu bạn, vợ chồng trong cái thế giới phương Tây. Đây là những cái cách thức mà không dễ gì đưa đến được quần chúng phương Tây đâu, mà phải có trí tuệ lắm mới lồng ghép được tất cả những phương thức tu tập, nhất là thiền, vào trong những cái hành xử như một văn hóa ở nơi cái xứ phương Tây như vậy. Hay là đưa ra phương pháp tu tập thiền buông thư, thì một số những cái đạo tràng tu học ở Việt Nam chúng ta cũng nghe được cái từ thiền buông thư. Vậy thì ở đây cái thiền buông thư hay là thiền ôm, nó xuất phát từ những con đường tu tập theo làng Mai. Những cái cách tu tập mới cho những người phương Tây nó rất là phù hợp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng xã hội đang là, nó cũng phản ánh một phần của những cái đất nước mà nó hối hả như vậy, nó bị nhiều áp lực như vậy. Thành ra bây giờ những cái chương trình tu học nó cần thiết là nó thiết thực hơn là tu tập bằng niềm tin. Xưa nay chúng ta về các đạo tràng tu học ở Việt Nam nói chung là chúng ta tu tập bằng tín ngưỡng. Chúng ta đặt các vấn đề cầu nguyện, linh thiêng gì đó trong phương pháp tu tập hơn là hiệu quả thiết thực như là uống nước nóng lạnh tự biết, hay là đói thì ăn, rồi là mệt thì ngủ, khát uống. Các cái này chúng ta chưa cảm nhận được. Mà chúng ta cảm thấy rằng một thời niệm Phật, một thời tụng kinh, một thời trì chú đem lại cái gì đó linh thiêng, Về mặt tín ngưỡng tôi không phủ nhận, các vị cũng có thể góp một phần công đức hay là tạo ra một năng lượng tích cực sau những thời hành trì, tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Nhưng mà những cái hiệu quả thiết thực để giải phóng năng lượng tiêu cực trong lòng của mỗi con người và góp một phần tư duy sáng suốt để có chánh niệm, phát sinh trí tuệ, nhận thức đúng đắn cho ứng dụng, xã giao, ứng xử trong mọi sinh hoạt đời thường, thì dường như cái vấn đề này chúng ta bị bỏ ngỏ. Và nó còn có một cái gì rất lạ so với đại bộ phận của người Phật tử. Chúng ta nên nhớ rằng những phương pháp tu tập thiền đem đến chất liệu an lành cho xã hội nói chung hay là những người Phật tử, thì cái này chúng ta cần phải nắm. Hôm nay cái chủ đề này thì cái người hướng dẫn các vị như thế nào về thiền để khi đến cái buổi học như thế này mình dễ dàng tiếp thu hơn. Cho nên ứng dụng thiền rất là quan trọng cho mỗi con người. Nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống này thực tế hơn, có ý nghĩa hơn. Chúng ta đang sống trong một cuộc sống quên mình, hối hả theo mọi thứ, nhưng mà chúng ta không ý thức được mình là ai. Mình không nhận diện được mình là ai. Mình ngồi một nơi mình cũng chưa biết rằng mình ngồi ở đó là ở đâu. Nhiều khi đang ngồi ở đây mà tâm đang ở nhà, đang ở công sở, đang ở nơi người thân, đang ở nơi một bệnh nhân hay đang ở một công việc gì đó. Chúng ta mất mình thật sự. Và vì vậy, cái đó nó làm mất đi những năng lượng tích cực khi chúng ta đang ngồi. Và nó làm cho đầu óc chúng ta bị phân tán, mất kiểm soát. Thậm chí tôi nói các vị có thể nghe, nhưng mà nghe nhưng mà không biết tôi đang nói gì. Có những khi nghe mà không biết tôi đang nói gì. Và nhất là những người đang vào thiền định. Cho nên có câu là thính nhi bất văn. Nghe nhưng mà không hiểu gì hết á, không biết nói gì hết trơn. Là đang vô thiền định hoặc là đang mất mình. Vậy thì các vị thấy rằng khi không ý thức được các phương pháp tu và nhất là thiền thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất mình. Cho nên thiền là gì? Thiền là cái cách để giúp chúng ta trở về lại với chính mình, nhận diện được ra mình, nhận diện được cuộc sống, nhận diện được tất cả những gì thực tại xung quanh chúng ta, nhận diện được một ly nước chúng ta để vào miệng uống. Nước ngon quá. Thiền đó, uống mà không biết nước này như thế nào thì sao? Thực bất tri kỳ dị. Có nghĩa là không có tập trung vào cái gì hết. Nhờ thiền tôi mới biết được hôm nay ở đây là cái ống hút bằng ống tre. Có phải không? Nếu mà không có thiền thì cái ống gì kệ nó chứ. Có phải không? Không cần biết. Nhờ thiền mà tôi thấy hôm nay cái hoa màu tím này nó đẹp. Có phải không? Nhờ thiền mà tôi thấy các vị hôm nay có cái gì đó đáng yêu hơn. Có phải vậy không? Cơ bản nhất là làm sao để cho con người mình nhận diện được tinh tế sự thật của cuộc sống. Cái đó là người đang ứng dụng thiền. Cho nên hôm nay sau khi đi tu về, gặp lại mẹ, cha, chồng, vợ gì đó, anh hôm nay em thấy anh tuyệt vời hơn ngày khác. Là lúc đó sao? Kết quả của thiền rõ ràng luôn. Có phải không? Tôi nói cái này không chỉ để cười, mà đó là một sự thật. Khi các vị có thiền, các vị mới có những nụ cười đó. Và khi các vị ứng dụng, các vị sẽ thấy các vị sẽ thường cười hơn. Các vị không có nhăn răng nữa mà các vị cười thật sự. Hạnh phúc an lạc đàng hoàng. Cho nên đầu tiên thiền là nhận diện ra cuộc sống. Nhận diện ra được hiện hữu của mình và những đối tượng xung quanh. Chứ không phải thiền là ngồi để mà mà chít chát ở đây, còn người ngồi kế bên họ khóc thủ thỉ, hay là họ đang đói bụng, hay là đang đau khổ, mặc kệ nó, chúng ta cứ ở đây, 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 làm cái toan, nói gì vậy? Thế không nhận diện ra được thực tế xung quanh ở đây, người đau khổ không có được sự hỗ trợ của chúng ta. Cho nên chúng ta bỏ rơi tất cả những người thân, bỏ rơi những niềm đau nỗi khổ. Khi chúng ta nhận diện được rất rõ, con mình, chồng mình, mẹ mình, cha mình, anh em, chị em, bầu bạn mình ở trong đó, thì ngay lúc đó là sao? Chúng ta sẽ biết cách chia sẻ thật sự. Đây là điều mà các vị nhân anh đầu tiên của thiền là như vậy. Nhận diện ra được thực tại của cuộc sống, nhận diện ra được hiện hữu của chính mình trong mọi hoàn cảnh, và nhận diện được ra tất cả mọi sự thật diễn biến xung quanh, nhìn sâu, nhìn kỹ. Và vì vậy thiền đem đến cho chúng ta một gì? Một chất liệu an lành. Trong đó quan trọng nhất là cái chánh niệm chúng ta được thiết lập trong tâm trạng của mọi con người. Khi các vị có chú ý, có tập trung, có biết lắng nghe, đó cũng là cái cách các vị đang thực tập thiền. Tức là ý thức rất rõ, tôi đang ngồi đây, tôi nghe những lời gì để tôi tiếp thu vào trong tâm thức của chúng tôi. Như vậy, lắng nghe rất rõ và tiếp thu rất rõ vào trong tâm thức cũng là một cái cách đang thiền đấy. Đó là thiền ứng dụng đó. Ứng dụng thiết thực luôn, không có gì sai hết. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Chánh niệm khi được thiết lập là năng lượng tích cực bắt đầu có mặt ở trong con người và tâm thức của chúng ta. Và khi năng lượng tích cực nó có mặt thì nó sẽ là gì? Nó bắt đầu nó lấn át và nó đào thải những năng lượng tiêu cực. Mà năng lượng tiêu cực là gì? Năng lượng tiêu cực là u sầu, hờn giận, ghét ganh, thù địch, đố kỵ, sân si, mưu toan, lo lắng, sợ hãi, bồn chồn. Đây là những cái tâm trạng để đem đến năng lượng tiêu cực. Và khi chánh niệm được thiết lập thì những năng lượng này bắt đầu nó giảm dần, mất dần, mất dần, mất dần. Giống như là chúng ta ngồi trong một chiếc xe, khi cái kính xe bị sương hay là bị nước nó làm mờ, thì khi mà chúng ta bắt sưởi lên rồi thì những cái màn mờ sao? Nó tan từ từ. Thí dụ vậy dễ hiểu không? Quá dễ hiểu đi chứ. Thí dụ như vậy mà không hiểu nữa thì thôi luôn. Thì các vị thấy rất rõ là cái hiện tượng đó nó cho chúng ta cái gì? Khi cái chánh niệm nó được thiết lập trong lòng thì cái sự thư giãn nó mở trong cái tâm thức và hệ thần kinh của chúng ta. Chúng ta biết được sự di chuyển của nó luôn á, trong toàn bộ cơ thể của chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng các vị gặp một ai mà họ sân si, phẫn nộ, giận tức, dù là một chuyện nhỏ, đôi khi các vị rất ngạc nhiên, thậm chí xin lỗi nha, thậm chí mấy thầy nữa, hay là kể cả tôi đi. Ngày hôm đó tôi không được vui, tôi đang mất kiểm soát, tinh thần tôi đang không ổn định. Các vị gặp, các vị hỏi tôi một câu vu vơ, cái tôi nói, hỏi gì mệt quá, giờ đi chỗ khác, đi bữa khác hỏi. Các vị thấy, thần tượng sụp đổ, có phải không? Như vậy thì ở đây, tôi không ý thức được mình và tôi không kiểm soát được mình. Thì các vị khi hỏi tôi một câu rất là tôn kính, rất là lịch sự, rất là tha thiết, tôi đáp lại các vị như vậy, các vị có ngỡ ngàng không? Quá ngỡ ngàng đi chứ, từ trên mây rớt xuống cái đất cái phịch liền, có phải không? Như vậy thì ở đây cái gì? Cái lỗi này không phải lỗi nơi các vị, và cũng không phải do câu hỏi của các vị mà để tôi phải tức giận và tôi trả lời một cách cẩu thả như vậy. Mà do cái gì? Do tôi là ly nước tràn. Tôi đang là ly nước tràn thì tôi không có cách gì để tôi tiếp nhận một giọt nước khác vào trong ly của tôi. Các vị không? Như vậy các vị đừng vội ngỡ ngàng. Các vị không có lỗi trong việc này. Câu hỏi của các vị cũng không sốc để dẫn đến trường hợp đó. Nhưng mà cái này vì ly nước tràn. Tôi đem thí dụ như vậy để các vị thấy gì? Có những lúc mình hỏi chồng, hỏi vợ, hỏi người thân, hỏi một người quản lý trong cơ sở công ty, rất nhẹ nhàng, câu hỏi rất đơn giản mà táp vô mặt mình, hoặc nó quát vô mặt mình, hoặc là nó thể hiện một thái độ cọc cằn với mình. Cái đó không phải lỗi nơi câu hỏi của các vị, mà cái đó là nó đang là ly nước tràn. Cho nên mai mốt mình hỏi rất lịch sự nhẹ nhàng, mà ai mà làm như vậy, cái mình nói rồi ly nước tràn à, nó đang ly nước tràn. Có phải không? Và biết nó ly nước tràn thì thôi ôm cái ly nước mình giấu lại, tao tính đổ cho mày một miếng mà thôi, kiểu này thôi tao giữ luôn. Có phải không? Nên nhớ, và sự thật là như vậy. Đừng gắn gượng nữa. Nếu một khi đã như vậy, đừng gắn gượng. Không có kết quả gì đâu. Và nếu chúng ta là một người có cái chánh niệm cao, có một năng lượng tích cực, chúng ta sẽ làm sao để đựng nước tiếp thụ cái người đang là. Thì càng giỏi, mình biết người đó đang bị cơn giận hành hạ, đang bị giận tức, ganh tị, đố kỵ, đang bị lo lắng, sợ hãi hành hạ. Chúng ta sẽ làm gì để giúp được người đó để vượt qua, để chuyển hóa? Đây là một trong những vấn đề quan trọng. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các vị là ứng dụng thiền là trở về với chính mình một cách nhanh chóng. Ý thức được rất rõ trong từng niệm của mình. Ý thức được hành vi đang là và làm sao nhìn một vấn đề bằng sự rộng mở và thanh thản, mang cái nghĩa là tịnh lự. Tức là làm lắng trong tâm hồn để nhìn các vấn đề, chứ không phải nhìn vấn đề bằng lăng kính của sân si, tức giận và thành kiến. Phải là như vậy. Khi nhìn như vậy, chúng ta mới thấy rất rõ từng con người, từng bông hoa, từng cử chỉ, thậm chí nhận diện được những nét sầu khổ của một con người. Mình nhận diện ra được luôn. Rất là rõ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng, cái việc giao tế trong mỗi con người mà có thiền, nó sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp và nó làm cho các vấn đề được sáng tỏ mà không hiểu lầm nhau. Đa phần chúng ta không chịu hiểu mình và cũng không chịu hiểu người. Và sự thật, chúng ta chưa có một khoảng không của tâm linh, của tâm hồn để chúng ta tiếp nhận, để hiểu người. Nhiều vấn đề lắm, mà cái này cần phải có những cái sự mà hướng dẫn thực tập trong các cái chương trình tu học. Xin lỗi, nãy tôi lên đây là trễ 15 phút nha. Mời xuống ngay giờ phút này là thiệt thòi tôi hết 15 phút á. Các vị ngồi thêm 15 phút nữa nổi không? Hả? Vậy thì tôi nói với các vị cái điều gì? Khi mình có thực tập tu tập là nó là như vậy. Cái kết quả đó gọi là đang dụng thiền. Cho nên người Việt Nam, hay là nói chung là Phật giáo Việt Nam chúng ta, trải qua bề dài lịch sử tu tập bằng tín ngưỡng nhiều hơn và giới thiệu với mọi người thông qua tín ngưỡng nhiều hơn, để làm sao cho có một cái gì đó chúng ta tăng lên niềm tin trong ứng dụng. Nhưng niềm tin là một nền tảng để giữ chúng ta với đạo, nhưng mà chưa đủ sức để giúp chúng ta giải quyết kiện toàn các vấn đề. Cho nên phải thực tế. Tôi đã từng nói rất nhiều bài giảng, các pháp môn của Phật giáo phải phản ánh chất thiền. Nếu không có thiền trong các pháp môn, đó là tà ma ngoại đạo. Tôi đã nói rồi. Vậy thì ở đây trở lại vấn đề, thiền rất là thực tế, nhưng mà thiền nào? Phải hiểu là thiền nào nữa. Cho nên tôi đưa ra các vị những trường phái thiền và những phương pháp thiền cơ bản như vậy. Nhưng cái sự ứng dụng trong cuộc sống thực tế này, chúng ta phải ứng dụng theo thiền nào? Những cái cách thiền mà để gọi là để tỏ ngộ, để giác ngộ, để mà thành thánh thành thần đó, nó không phù hợp với những con người hiện đại đang chạy quần quật hàng ngày như vậy đâu. Chưa. Tôi mới nói với các vị một cái câu chuyện thiền mà tôi đã đọc, mà tôi thấy một lời lý giải nó cũng thấm thía cho thiết lập truyền thông của con người chúng ta, giữa người và người và giữa cách ứng xử với nhau. Có một câu chuyện thiền kể là như vậy. Tại sao những người nóng giận họ lại thường hay la mắng vào mặt nhau, và họ thường la rất là lớn, và họ tìm cái lời giải đáp? Thì đây là một lời giải đáp của một vị thiền sư. Vị thiền sư cùng với các đồ đệ của mình đi đến một cái bờ sông nọ, thì nghe một gia đình nọ đang tranh cãi và nói rất lớn tiếng, vang cả một góc trời. Thì vị thiền sư mới hỏi với những người đệ tử đi theo mình á, này các con, vì sao những người này họ la lớn và những lời khó nghe như vậy? Thì các vị đệ tử mới trả lời là, thưa thầy, vì họ đang mất bình tĩnh. Câu trả lời nghe hay không? Như vậy là cơ bản là cũng hay đó. Họ mất bình tĩnh cho nên họ mới ăn nói như vậy, họ mới la làng như vậy, họ mới tát vào mặt nhau như vậy. Nhưng mà vị thiền sư hỏi thêm một câu thứ hai. Thầy cho là họ mất bình tĩnh, nhưng cái khoảng cách của họ đứng gần nhau, tại sao họ phải la lớn lên như vậy? Cái này bắt đầu trả lời được chưa? Những người đệ tử bắt đầu lúng túng rồi đó. Và các vị đây cũng hơi bị lúng túng, nhất là ai chưa đọc cái này, phải không? Vậy thì các vị thấy, khi thiền sư hỏi đến câu đó, đệ tử cũng trả lời, nhưng mà không có một câu nào thuyết phục. Vậy thì ở đây, khoảng cách của họ không xa, thậm chí hai cái mặt sát bên này nè. Mày đánh đó, mày đánh đó, mày giáo không? Mày đánh đi, nè, mặt nè. Có phải không? Có cần thiết phải như vậy không? Nhưng mà lúc đó thì là như vậy. Nó không tán cho một cái để đi bệnh viện là mấy. Nó cũng giỏi đó. Cho nên những cái thách thức như vậy là dễ. Dễ ăn một cái bạt tai kinh khủng lắm á. Nhưng mà có những khi chúng ta la làng lên như vậy. Và cái câu đó không phải chỉ có hai người nghe. Ví dụ hai người nghe này. Nè đánh đi, đánh đi. Đó, có phải không? Thì hai người nghe. Nhưng mà lúc đó sao? Đánh đi nè. Mang nè, đánh đi. Thế đấy, có phải không? Tất cả mọi người cùng nghe. Cho nên thiền sư mới hỏi là tại sao cái khoảng cách hai người gần như vậy mà đòi hỏi nó la làng như vậy, nó la lớn như vậy, nó la kinh khủng như vậy. Đây là cái trả lời lý giải của những người ứng dụng thiền. Đó. Thì trong câu trả lời của vị thiền sư nói là: con à, khi người ta sân giận thì cái tâm thức người ta đã tạo một khoảng cách rất xa. Vì vậy người ta cần phải nói rất lớn để vượt qua khoảng cách đó, để đến tai người nghe nó mới hiểu được câu nói là cái gì. Mày đánh tao đi. Chứ không bao giờ nói mày đánh tao đi. Đó, phải không? Cái câu đó nó mang cái nghĩa gì? Khi nào đánh yêu thì mới có chuyện đó. Có phải không? Nè đánh em đi. Đó. Cái đó nó là một dạng gọi là đánh yêu. Nhưng mà khi mất khi mà người ta mất bình tĩnh, người ta nói những cái câu đó là không mang cái nghĩa như vậy. Vì vậy các vị thấy rằng, vị thiền sư mới trả lời là khi con người mất kiểm soát, bình tĩnh và sân giận, thì cái khoảng cách của hai người giàu đứng gần nhau, nhưng mà khoảng cách rất xa. Cho nên tôi hay nói câu mà gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt đó. Gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt. Và có những cái trường hợp người ta dùng câu là đồng sàng dị mộng, tức là cùng ngủ chung trên giường nhưng mà hai suy nghĩ, hai ước mơ, hai khát vọng hoàn toàn khác nhau. Vậy thì ở đây gần nhưng mà rất xa. Rất xa vì sao vậy? Tâm thức xa. Không còn thương nhau nữa, không hiểu được nhau, không bao dung và tha thứ nhau. Tất cả những cái này cứ dệt mãi trong lòng thì khoảng cách nó xa đến một ngày chúng ta không thể quay lại được. Thì lúc đó bắt buộc phải chia tay hoặc trở thành kẻ thù. Vậy thì sao? Chúng ta có khả năng để làm cái khoảng cách dù xa cũng trở nên gần không? Có không? Có. Nhưng ai vượt được qua những rào cản đó để thiết lập được điều đó, dù xa nhưng cũng gần. Người có trí, người có chánh niệm, người có năng lượng tích cực, họ làm được điều này. Và vị thiền sư mới nói tiếp với đệ tử một câu: con có thấy những người yêu nhau, họ có khi nào họ dùng những lời đó không? Hai người đang yêu nhau, họ sẽ nói những cái lời rất nhẹ nhàng, rất êm ái. Và nếu họ yêu nhau và hiểu nhau sâu hơn nữa, họ sẽ nói những từ chỉ thì thầm thôi và chỉ có hai người họ nghe thôi. Có phải không? Có những lúc thủ thỉ chỉ có hai người thôi. Cái đó là thân cận rồi, gần gũi rồi, tức là không còn khoảng cách. Và có những lúc mà hiểu nhau đến độ là chỉ cần nhìn là người đối phương còn lại biết rằng cái nhìn của người đó để muốn nói lên điều gì, hiểu được điều gì. Vậy là cái người hiểu được người khác để biết cách ứng xử, để thể hiện các thái độ tốt đẹp hơn. Người đó phải thật sự có năng lượng tích cực, có chánh niệm và có trí. Khi có chánh niệm thì trí tuệ tự hiện ra. Chánh niệm làm cho trí tuệ bắt đầu hiện ra. Vì vậy cái chánh niệm lúc nào nói một lời cũng đầy hiểu biết, đầy bao dung, đầy độ lượng và đầy sáng suốt. Còn khi tâm rối loạn lên, ứng xử một hành động sẽ đa phần là đổ vỡ. Có phải vậy không? Đây là cái điểm khác biệt giữa những người có tu, ứng dụng và những người xã hội thông thường. Vậy thì khi tu tập, chúng ta sẽ thiết lập được rất nhiều các mối quan hệ trong cái xã hội hay trong một gia đình, mang cái nghĩa là thoải mái, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Còn không có tu tập, trong một gia đình chúng ta sẽ tạo nên tù ngục, những vách thành ngăn cách, thậm chí ngăn cách từ trong bữa ăn, từ trong mọi nhu cầu sinh hoạt, ngăn cách hết mọi thứ. Vậy thì ở đây, ứng dụng thiền chúng ta sẽ thấy nấu một nồi cơm, pha một tách trà, pha một ly cà phê, tiếp một người chồng, một người vợ đi làm về, thậm chí có thể là con đi học mới về, tất cả mọi thứ. Khi người có chánh niệm, trong tất cả mọi hành vi, bàn tay và ngôn ngữ động tới đều đem đến sự hạnh phúc, tình yêu và nó thư giãn nhẹ nhàng trong một đối tượng. Dù là một bữa ăn cũng rất là hạnh phúc. Cho nên ở chùa cung cấp một bữa ăn cho người khác không hạnh phúc là người đầu bếp đã có những ý niệm tiêu cực trong bữa ăn hôm nay. Tiếp chuyện với một người, người ta bước ra khỏi sự tiếp chuyện của mình đầy sự bực tức và khó chịu, có nghĩa là cái cuộc tiếp chuyện đó hoàn toàn thất bại. Cho nên ứng dụng thiền tu tập nó có lợi cho mình. Mình làm cho mình được thư giãn, hoàn toàn cải thiện các vấn đề. Và người có sự tu tập rồi mới đủ bản lĩnh bao dung và độ lượng hơn người. Người đầu óc nhỏ nhen, tâm trí rối bời, không dễ dàng tha thứ cho bất cứ một ai. Nhưng mà người tâm trí vững vàng và đầy bao dung độ lượng thì sẵn sàng tha thứ một cái cách gọi là vui vẻ để cải thiện vấn đề, vì sức chứa của người đó đang rất rộng lớn. Vì vậy, cái người mà bực tức, thù ghét và thủ đoạn, người ta tự gom cái đầu của người ta nhỏ lại. Nhỏ lại nó chỉ còn đầy ắp tất cả những cái ý niệm và những năng lượng tiêu cực trong người. Vậy thì các vị thấy rằng, để ứng dụng thiền cho mỗi người thiền rất là quan trọng. Để mà làm cho tinh thần của mỗi con người được thư giãn và hiệu quả trong các công việc. Cho nên các vị có thể đi một khóa tu một ngày, không cần đi du lịch. Đi du lịch ít nhất cũng tốn vài triệu. Đi vô khóa tu bất đắc có tốn thì 50.000 đủ rồi. À thế. 20.000 à? Xin thưa. Và có những khóa tu chẳng cần ngàn nào. Chẳng cần ngàn nào. Mà hiệu quả còn hơn. Hiệu quả còn hơn. Vì vậy tôi nói với các vị á, du lịch mọi thứ cũng giúp cho các vị thư giãn, nhưng mà chưa phải là một giải pháp cho con người chúng ta. Nếu những chương trình tu học như vậy đưa ra mà có bài bản, có những người hướng dẫn có tâm huyết và thật sự có hiệu quả trong việc ứng dụng rồi, thì những người tham gia tu học sẽ cảm thấy rằng một ngày tu năng lượng hơn đi chơi 7 ngày. Đi chơi về rã rưởi trần, thấy vậy chứ sướng ít gì. Về ngủ ly bì, ngày hôm sau lái xe đi vô lái không nổi nữa. Có phải không? Đồng thời sao? Đi rất là tốn kém. Đi du lịch đó, những cái tour guide nó dụ mình vô trong đây mua sắm shopping này shopping kia, shop một thời gian về làm việc trả nợ không nổi. Mê quá shop rồi, hết tiền. Có phải không? Xin thưa các vị, nói chơi cho vui vậy thôi. Việc đó là nhu cầu sở thích của mọi người. Nó không can dự gì đến việc của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta có mặt trong một khóa tu, phải có mặt bằng cách như vậy. Đừng có thân ở một nơi mà tâm ở một nẻo. Đừng có giảng sư trên đây nói chuyện mà dưới chúng ta cũng thuyết pháp lẫn nhau. Cái này nên bỏ. Bởi vì cái lợi ích thật sự của chúng ta, dù cái lời đó chưa phù hợp với mình, nhưng mà mình có mặt thực tế đang là tại đây, và cái ý thức về cái giác quan nhĩ căn của chúng ta tiếp thu một cách rất là chánh niệm, đủ rồi. Cái đó là đủ rồi. Và khi thiền ứng dụng của Phật giáo, và nhất là thông qua thiền tông, không phải ngồi mới thiền, không phải lên chánh điện mới thiền, không phải là hành trì cái gì ghê gớm mới thiền, thông qua tác phẩm Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Viền Giác, có một câu mà chúng ta phải để ý. Có nghĩa là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên. Cái người ứng dụng thiền này nè, nó không phải là cách mà gác chân kiết già lên ngồi, tư thế hoa sen, liêm diêm mặc tưởng mới là thiền. Trong giờ phút nào có sự tĩnh lặng và ý thức rất rõ, ta đang nghe, ta đang nói, ta đang nhìn, ta đang tiếp thu, thậm chí ta đang ăn, ngay đó là thiền đó. Một người có thiền sẽ biết rất rõ hương vị của một bữa ăn, tất cả mọi thứ, sự ngon, sự gì đó của một bữa ăn, và thậm chí tiếp thu rất rõ đầu bếp hôm nay có thiền hay không luôn. Chưa nay thử ơi. Cho nên các vị nhớ là như vậy. Khi ứng dụng thực tập thiền, nó sẽ là những cách như vậy để giúp cho các vị có thể là ý thức được rất rõ sự hiện diện của mình. Lòng bao dung độ lượng, các vị sẽ tự mở rộng ra. Các vị sẽ thương yêu cả mọi người. Ngày xưa chưa tu tập, một người bạn đồng tu như thế này, như thế kia là thấy ghét, là khó chịu. Nhưng hôm nay chúng ta hiểu rất rõ người bạn đồng tu này đang bị tâm thức, bị cột trói, đang bị khổ, đang bị gì đó, đang bị mất kiểm soát, cho nên có những cái như vậy. Cho nên chúng ta hôm nay thay vì ghét mà chúng ta hôm nay lại thương. Giỏi. Đó. Cái đó là chúng ta làm nền tảng để mai này trong gia đình, trong công sở, trong mọi thứ phải ứng dụng. Ứng dụng cao hơn là trong đời này không ai là người đáng ghét. Có hai hạng người mà tôi học được cái câu này từ sư Thiện Minh. Một là dễ thương, điều này là quá tuyệt vời rồi, đúng không? Hai là đáng thương. Cho nên hôm nay tôi có cái gì mà tệ dở lắm thì nói thầy đáng thương quá. Còn hôm nay cái gì tốt hơn thì các vị nói. Xin thưa các vị, tôi với thời gian được cho phép thì coi như là thật sự mà nói tôi cũng ăn gian rồi. Tìm cách ăn gian khéo léo rồi. Cho nên là chúng ta không thể hơn được nữa khi quý thầy Chư Tôn Đức đang đợi chờ cho chương trình sắp tới của mình. Thì tôi sẽ hẹn chia sẻ với các vị trong chuyên đề Phật học và ứng dụng á, cho những cái bài giảng khác. Còn trong cái thời gian được cho phép và mọi thứ hôm nay, tôi chỉ gói ghém các vị mang cái nghĩa là khởi điểm nhìn nhận về cái tổng quát và một phần hiểu ra cái từ ngữ chuyên môn và chúng ta ứng dụng một góc độ nào đó trong đời thường của những người cư sĩ Phật tử chúng ta. Để được hạnh phúc an lạc, để đừng bị stress, để đừng bị kết quả của các vấn đề do chúng ta gây tổn thương, hậu quả nhiều vấn đề nó xấu đi, thì cái người học Phật và có trí tuệ như chúng ta thì như vậy sẽ là vụng về. Tôi chúc cho tất cả các vị trong đạo tràng có được sức chánh niệm cao, tinh tấn tu học, vượt qua thử thách và nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Cung thỉnh đại chúng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật.